ngày 4 tháng 2 năm 1974. Anh cụ viết:
phía bắc Trinidad, xa lộ cũ 101, chạy dọc theo bãi dốc đá, còn đại lộ lại nằm gần hướng đất liền. Chúng tôi chọn tuyến đường xa lộ cũ vì an toàn hơn, ít xe cộ và phong cảnh lại tuyệt diệu. Trong khi lại, chúng tôi nhìn thấy những đợt sóng biển không ngớt đập vào, tạo nên những bọt nước xanh hòa trắng, ào ạt tràn lên những phiến đá phúng thạch nhô lên, trông như những hòn đảo nho nhỏ. Tiếng sóng biển vỗ ầm ầm trong bầu không khí đầy hơi nước, khiến chúng tôi phấn tấn, tỉnh thức lên thêm. Sau bữa cơm trưa, có hai ông ái nhĩ lang, tuổi khoảng trung niên, lái chiếc Volvo nhỏ, ngừng lại hỏi chuyện. Cả hai tỏ vẻ ưa thích về khuynh hướng triết lý. Chỉ có điều là đang say rượu chút đỉnh, nhưng chúng tôi cũng đã cùng nhau trao đổi ý kiến rất lý thú. Họ thắc mắc rằng, chúng tôi đã từng có những kinh nghiệm bất thường gì với sư phụ không? À ha, điều này tôi có thể nói đến Tràng Giang Đại Hải cũng còn được. Nhưng tôi chỉ kể cho họ nghe về câu chuyện mà tôi chợt nhớ ra trước nhất. Nguyên là mấy năm về trước, khi mới đến tu viện, tôi được giao cho phận sự rửa chén. Hôm đó nhằm ngày Chủ nhật, lại có lễ lớn, nên có thêm thật nhiều chén bát, và tôi phải bị kẹt lại để rửa. Sau bữa cơm trưa, mọi người tụ họp từng nhóm nhỏ để trò chuyện và uống trà. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, nên thầm nghĩ, chẳng có ai muốn giúp mình cả, có ai thèm để ý đến mình đâu. Nhìn đống chén dĩa dơ, tôi phát nghĩ đến chuyện muốn bỏ lên lầu để cuốn gói đồ đạc. Đang đứng tần ngần trước bồn chén, trong nỗi tủi thân uất ức, tình cờ nhìn lên, thấy sư phụ đang đứng phía bên tay mặt, cách tôi khoảng 5 bước với nụ cười tươi. Rồi bỗng nhiên ngài bắt đầu nói trọng, la lối và phát cáu vô cớ thấy rõ. Người làm bể nhiều chén dĩa quá đi. Vì ngài nói bằng tiếng Anh không được rành, nên nói thành nhiều chén dĩa bị rung rinh quá, tức là bể. Tôi giật mình choáng váng, không nói được lời nào. Những ý tưởng chán nản lẽ làng chuyển sang biện hộ cho mình. Cái gì mà kỳ vậy? Cả tháng này mình đâu có làm bể cái chén nào đâu. Chẳng biết ông già đang nói chuyện gì mà kỳ vậy cả. Nhưng tôi chẳng nói ra được lời nào, mà chỉ biết ấp úng câu trả lời hay nhất mà tôi nghĩ ra được thế thôi. Rồi trong phút chốc, ngài đột nhiên biến mất, cũng như lúc xuất hiện vậy. Tôi cố suy nghĩ để biết chuyện gì mà kỳ cục quá, nhưng không tìm ra lý lẽ. Vài phút sau, tôi như quên đi câu chuyện vừa qua vì bận lo rửa chén. Lúc nhìn về phía bên phải, tôi thấy một chuyện xảy ra thật không thể ngờ. Ai đó đã chất chồng đống chén dĩa vào trong một cái chảo lớn đáy tròn. Vì chất cao quá nên cái dĩa trên cùng bắt đầu làm cả chồng dĩa rung rinh theo. Vừa lúc nhìn về phía đó thì cũng là lúc chúng thi nhau đổ ào xuống nền xi măng. Bể văng tung tóe những mảnh vụn khắp nơi. Giá trị số chén dĩa bị bể này cũng cỡ khoảng hơn 30 đô. Chỉ có mình tôi đang ở bên cạnh đống chén dĩa, coi như chính tôi là thủ phạm đã gây ra. Lúc đó, mọi người chạy ùa ra xem xét sự tình. Và tôi mới chợt hiểu được những gì sư phụ vừa nói. Trước đây thì còn nghi ngờ này nọ, nhưng bây giờ chẳng có gì để thắc mắc nữa. Biết rằng mình mới chứng kiến được sự biểu hiện một năng lực vượt xa hẳn phạm vi tri kiến của phàm phu. Từ đó về sau tôi bắt đầu để ý và hiểu rằng thì ra lúc nào sư phụ cũng luôn để tâm trong chừng bọn đệ tử. Ngoài ra, còn nhiều sự việc khác cũng tương tự như vậy, thật không thể nào đếm hết được. Chứng tỏ rằng sư phụ luôn bên cạnh chúng tôi. Tôi biết chuyện này nghe qua có vẻ như phi lý quá, nhưng thật là thế. Đối với những ai đã từng có những lúc gần gũi tiếp xúc ở tu viện thì đều biết rõ cả. Sư phụ gọi cách giáo hóa này là sự giáo hóa từ trong ra ngoài. Hai anh triết học Thích Chí tức cười về câu chuyện, ra về trong tinh thần cao hứng. Hiện chúng tôi đang cắm lều ở công viên Patrick's Point của tiểu bang, rộng mênh mông với một rừng cây lá xanh tươi trên những bờ dốc biển nhấp nhô. Nơi đây, ngoài những nhân viên canh giữ, cả vùng như thuộc về chúng tôi.
Ngày 5 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết:
vì hôm nay thời tiết quá xấu nên chúng tôi vẫn ở nán lại trong công viên. Cả ngày cứ hết đọc sách, ngồi thiền, rồi lại tản bộ dọc theo các gền đá và nghỉ ngơi. Tối đến, chúng tôi cùng nhau trao đổi giáo lý và học ôn chữ Tàu. Tôi có riêng cuốn từ điển tiếng Tàu loại bỏ túi và vẫn thường dùng nó để tập luyện với sư Hằng Do trong những lúc rảnh rỗi. Tiếng Tàu của sư Hằng Do rất giỏi. Thật ra sư đệ tôi là người rất phi thường, với nhiều đức tánh đáng chú ý như khỏe mạnh, cần mẫn, sốt sắng, kỹ lưỡng, có trách nhiệm, thông minh và nhạy cảm. Dù là đang gắn ráp ống nước, rửa phim, phiên dịch kinh điển, nướng bánh mì, kiết già tọa thiền, hoặc căng tấm lều nặng 5 pounds, tức là 2,5 kg, trên những gền dốc đá, sư đều rất tỉ mỉ và rõ ràng, như làm việc được trả tiền lương vậy. Sư chăm chú cân nhắc đâu đó, rồi mới bắt tay vào việc cho đến khi hoàn tất. Dĩ nhiên là nếu tôi cứ đưa ra những ưu điểm, thì sự đánh giá phê bình này sẽ không thành thật cho lắm, nên tôi phải thêm vào. Cũng không có lỗi gì gọi là quá tệ, nhưng nhiều lúc sư xử sự có vẻ hơi theo ý riêng mình. Có những lúc sư như rơi vào trạng thái đăm chiêu thâm trầm, thấy như khó mà giải tỏa được, khiến tôi cũng bị lôi cuốn theo. Mỗi khi nhìn thấy điều đó hiện lên nét mặt sư là tôi biết ngay mình có chỗ nào đó, lúc nào đó đã làm sai sót điều gì rồi. Những lúc như vậy, tôi tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm lỗi và tìm cách hòa giải những mối bất đồng. Thường thì tôi vẫn nói: ê Do, mình tạm ngưng một chút để uống sô-cô-la nóng nha, tức là nước chocolate nóng. Trong suốt cuộc hành trình, nhiều lần pháp sô-cô-la nóng này thường giải quyết các vấn đề của hai chúng tôi hơn là những cách khác mà tôi có thể nghĩ ra. Thật ra tôi cũng tự thấy mình có lúc hành động thiếu suy nghĩ, nhưng sau khi gốc rễ của những chuyện vớ vẩn đó bị nhổ đi, sư Hằng Do vui vẻ trở lại và tinh tấn thêm. Còn tôi thì trở lại cái bản tánh đôi lúc hơi khả ố, dễ ghét. Và rồi chúng tôi cùng nhau trở ra mặt lộ để tiếp tục lên đường.
Ngày 6 tháng 2 năm 1974, Hằng Cô viết:
chúng tôi lạy được 5 dặm, hiện cắm trại trên bãi cát biển và nhúm lên ngọn lửa vui mừng nổ vang tí tách. Hôm nay khi đi ngang qua vùng Big Lagoon, tôi cảm thấy khoảng đường này có vẻ gì hơi là lạ. Trong lúc lại dọc theo đầm nước, tôi bắt đầu mất đi cảm giác về không gian và thời gian. Cơn gió nặng nề mang theo hơi nước từ biển thổi vào. Tôi có cảm tưởng mình như đang đứng tại chỗ mà lễ lại. Dĩ nhiên trong khi tất cả những cảnh vật ở thế gian vẫn lướt qua tôi. Có lẽ vì tình trạng ý thức bị kích thích không mạnh mẽ như của mắt vậy, phong cảnh bao la và con đường nhỏ hẹp của xa lộ chạy mất hút như sợi chỉ dài vô tận tới chân trời, giúp tạo nên thành quả. Nhưng dù sao tôi cũng phải tự ghi vào sổ cho mình là đã lạy liên tục, không ngừng nghỉ, được hơn 1 dặm 1/4. Sức lực càng lúc càng gia tăng, tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng.
Ngày 7 tháng 2 năm 1974, Hàn Cụ viết.
Vừa lạy được 2 dặm, nhưng thấy cơn bão to sắp sửa kéo đến, nên chúng tôi buộc phải tìm chỗ ẩn náu. Hiện chúng tôi đang dựng lều trên bãi đất của một xưởng gỗ lớn. Đôi khi nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình trong cảnh trôi dạt lang thang như vậy. Chúng tôi như những chiếc lá bị gió mùa thu thổi bay qua một hành tinh xa lạ và tiếp tục bay trong sự im lìm, không dính mắc vào đâu, chỉ lặng lẽ trôi lăn trong tỉnh giác.
Ngày 8 tháng 2 năm 1974, Hàn Cụ viết.
Trời vẫn đổ mưa, chúng tôi vẫn ở chỗ cũ đầy ẩm ướt. Những lúc như hôm nay, thật ê chề chán nản, vì chẳng làm được gì hơn là phải chờ đợi. Cũng còn may là chúng tôi có thể hành thiền. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu, tánh không tức là Phật. Nhiều người chỉ biết chấp mắt vào cảnh vật, nên quên mất, chẳng quay về với chân tánh, vốn đầy đủ tứ đức, thường lạc ngã tịnh. Giác linh sẵn có này đã bị che lấp bởi những nghiệp thức hạn cuộc, và hầu hết chúng ta đều không biết đến. Trong những ngày mưa gió cũng là dịp tốt cho chúng tôi ở lại trong lều để tham thiền, suy ngẫm những điều này.
Ngày 9 tháng 2 năm 1974, Hàn Cụ viết.
Mặc cho mưa gió, hôm nay chúng tôi vẫn trở ra đường. Chẳng thà bị ướt mà có tiến bộ, hơn là khô ráo mà chểnh mảng. Hiện chẳng phải hòa hợp, khứ lai cũng như vậy. Tất cả pháp vô tướng, đây là chân thể Phật. Những lời này xuất phát từ Kinh Hoa Nghiêm, thật khiến tôi suy tư về tất cả những kinh nghiệm này. Chúng tôi đã không ngừng di chuyển. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì thật ra cũng chẳng có gì để bám víu. Tôi nghĩ nếu dẹp được thời gian cuộc đời qua được một bên thì rất hay. Như vậy ta mới có thể tạm thời buông bỏ hết tất cả, để chỉ đơn thuần làm người không dính mắc. Đó chính là bài học thực tế rất giá trị. Có nhiều chuyện tự mình tưởng là quan trọng, nhưng thật ra chúng chẳng là gì cả. Ví như có thể nói là ở vào trình độ cao thâm sẽ thấy không có gì thật là vấn đề cả. Sự vật chỉ là những hình tướng đơn thuần của chính nó thôi. Đây là đạo lý cao siêu mà mọi người nên cố gắng để thâm nhập. Một khi ta hiểu được căn bản tất cả chỉ là không, thì mới có thể trở về với lối sống hiện tại thật sự vững vàng. Khi đó ta sẽ nhận rõ ra được cái ta thật thể sẽ là gì, và có thể lăn mình phấn đấu để có một cuộc sống xứng đáng. Sự vật trên thế gian này thật giả đều lẫn lộn nhau, và chỉ tùy theo cái nhìn của mỗi người. Cho nên có câu, tất cả các pháp là giả, là không, song cũng chính các pháp này lại thể hiện lên cái hiện thực. Dù ở trường hợp nào đi chăng nữa, tốt hơn là xây dựng một nền tảng vững chắc, một trung tâm bất động, thì chúng ta mới có thể quán xét và xử lý được với những biến chuyển đa dạng của sinh tử.
Ngày 10 tháng 2 năm 1974, Hàn Cụ viết.
Chúng tôi cắm trại trên bờ biển, cách thành phố Crescent khoảng 40 dặm về hướng nam. Tôi có thể nghe bao âm thanh hòa nhịp của sóng biển ầm ầm dồn dập, tiếng gió rít vi vu, tiếng lửa nổ vang tí tách, và tiếng hòa đồng hợp xướng của 84.000 con ếch nhái trong cái vũng đầm ở phía sau chúng tôi. ngọn lửa hồng trong đêm đen lạnh rét, như có một cái gì thật là êm đềm tuyệt diệu, nên tôi có thể ngồi hàng giờ để nhìn ánh lửa và lắng nghe âm thanh của nó. Lửa trại này thật thuận tiện cho việc hong khô áo quần, nấu nước pha trà và cả việc hầm đậu cho bữa trưa mai. Nó như còn có một cái gì thu hút, luôn được chào đón mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi cũng chẳng biết vì sao. Theo sự tính toán, thì hiện chúng tôi đã lạy được 379 dặm đường dọc theo lộ trình bờ biển. Nếu dùng theo tuyến đường trong đất liền, thì lộ trình sẽ ngắn hơn, chỉ cách San Francisco 308 dặm thôi. Sư huynh cụ đã phải bao lần đắp vá lại miếng vải bao nơi đầu gối. Mấy bánh xe kéo cũng đã 4 lần đổi thay, và chúng tôi cũng đã tiêu thụ mất hàng mấy cân bột sữa rồi. Sau trận lụt lớn cho đến nay, chỉ có khoảng 4 hay 5 ngày mưa. Ngoài ra thì thời tiết cũng khá tốt. Từ lúc rời khỏi vùng Humboldt Bay, chúng tôi tiến vào một địa thế tuyệt đẹp với những cây hồng mộc Redwood và những cây tùng Douglas về phía Redwood National Park, một công viên mới nhất của quốc gia.
Ngày 11 tháng 2 năm 1974, hàng cho viết.
Lại một lần nữa, chúng tôi cắm trại trên bờ biển về hướng nam của thành phố Oryx. Nơi này với danh gọi là cổng vào công viên quốc gia. Dựng liều xong, tôi gom góp mấy khúc gỗ từ biển tấp trên bờ, chất thành đống lớn. Vừa mới nhúm lên ngọn lửa thì có ông cảnh sát khu vực tìm đến. Tin chắc là thế nào, mình cũng bị đuổi vì tội cắm trại ở bờ biển, và ngọn lửa cũng sẽ bị dập tắt dưới gót giày. Ngạc nhiên thay, ông lại nói:
"Chào, chỗ này cắm trại lý tưởng quá ha."
Đó là ông James Kennedy, chỉ đến để trò chuyện và xem nếu chúng tôi có cần gì không. Lúc trong ngày đăng lễ lại, có 3 nhân viên sửa đường chăm chú quan sát huynh cụ đang miệt mài cọ quét ngang qua chiếc xe vận tải lớn chở đồ phế thải của họ. Sau đó một lúc, anh tài xế lên tiếng hỏi thăm vài chuyện về chuyến đi của chúng tôi. Thấy rõ mấy anh này lộ vẻ hơi căng thẳng khi nói chuyện với tôi. Cũng dễ hiểu thôi. Có lẽ họ đã từng nghe nhiều chuyện kỳ dị về chúng tôi rồi, nên mới tỏ vẻ ngần ngại khi tiếp xúc với tôi vậy. Một anh hỏi chúng tôi mỗi ngày có tiến bộ không? Tôi đáp, có. Và đây là dịp để tôi kể lại câu chuyện bị nạn về lá sồi độc ở vùng Bodega Bay. Dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng đến nay khi nhắc lại, câu chuyện vẫn còn rất khôi hài lý thú. Khi nghe có người dùng lá sồi độc để thay cho giấy vệ sinh, ai nấy cũng ôm bụng cười lăn. Tôi diễn tả câu chuyện một cách thật hài hước, khiến mấy anh công nhân này áp nhau cười rần. Trước khi lái xe đi, họ cũng đã chúc lành và khen ngợi mục đích việc làm của chúng tôi. Tôi tin rằng ảnh hưởng tai nạn của lá sồi độc sẽ nhắc nhở cho mọi người biết chúng tôi cũng là người như mọi người, cũng có lỗi lầm như bao người khác. Câu chuyện này sẽ như chiếc cầu nối liền khoảng trống mà lắm khi trong lúc giao thiệp có thể xảy ra.